Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta nghe lời của Ngài, tôi xin được đọc lại cái câu kinh thánh gốc của chúng ta, Luca đoạn 4 từ câu 18 đến câu 19. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta thể để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Chắc kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời Chúa ra, lạy Chúa, xin cho gặp chúng con, gặp chính Chúa Giêsu đứng phán với chúng con trong giờ này. Xin Chúa Ngài kiểm soát ban ơn cho lòng của chúng con trong thời giờ này. Chúng con cần ơn sự thương xót của Ngài, cần sức của Ngài, cần sự nâng đỡ của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, một người lính Nga, anh bị thương và được gửi đến một bệnh viện quân đội. Ở bệnh viện thì anh thấy hai cánh cửa. Cửa thứ nhất ghi là bị thương nhẹ. Cửa thứ nhì bị thương nặng, là bởi vì anh không có bị thương nặng cho nên anh vào cửa thứ nhất.
Good morning. A Russian soldier was wounded and went to a military hospital. At the hospital he found two doors. The first one was marked slightly wounded and the second one seriously wounded. Well, he wasn't seriously wounded, so he entered through the first door, the slightly wounded.
Sau cái một hành lang dài thì anh thấy thêm hai cánh cửa. Cửa thứ nhất ghi là sĩ quan, cửa thứ hai ghi là cho lính. Vì chỉ là lính trơn cho nên anh vào cửa thứ hai.
After going through the doors, he went down a long hallway. He found two more doors. One was marked for officers and the other not for officers. Since he wasn't an officer, he entered through the second door.
Lại cuối thêm một cái hành lang dài khác, lại có thêm hai cánh cửa. Một cửa thì ghi là đảng viên, cửa thứ hai ghi là ngoài đảng. Và vì mình không phải là đảng viên, anh ngoài đảng cho nên anh đi cửa thứ hai và anh thấy mình đi ra ngoài đường.
At the end of another long hallway, there were two more doors, one marked for party members and the other for non-party members. So he took the second door and he found himself out in the street.
Anh về tới nhà, mẹ anh hỏi, họ chữa con ra sao? Ồ mẹ, anh đáp, thực ra họ chẳng làm gì hết. Nhưng mẹ phải biết á, là họ có một cái tổ chức, họ có một sự sắp xếp thật là ngăn nắp.
You know, at home his mother asked him, well, how did they heal you? What did they do for you? He said, mother, to tell you the truth, they didn't do anything for me. But man, you should see the tremendous organization they have.
Tương tự như cái câu chuyện đó, với một tổ chức ngăn nắp và một cái cơ sở khá tốt mà Chúa ban cho, buộc cho chúng ta phải tự hỏi, tại sao chúng ta đang làm những việc chúng ta đang làm? Và Chúa ơi, Ngài có gì cho chúng con?
Similarly, when we look at a church that's well, a God-given church that's well organized, it forces us to ask the question to ourselves, and that question is, why do we do what we do? And then, Lord, what do you have in store for us?
Câu trả lời chúng ta tìm thấy ở trong Luca đoạn 4 câu 19 là để truyền tin lành và để đồn ra năm lành của Chúa. Bởi vì để thực có thể chúng ta có thể thực hiện được sứ mạng này thì Chúa ban cho chúng ta cùng một Đức Thánh Linh, cùng một linh quyền, một năng quyền như đã thực hiện qua chức vụ và đời sống của Chúa Thánh Giêsu.
You know, we find the answer in Luke chapter 4 verse 19, and it says that we are to proclaim the good news and the year of the Lord's favor. Being able to do that, God gives us the same Holy Spirit and power that he worked through the ministry and the life of our Lord Jesus Christ.
Vậy thì cái câu hỏi mà chúng ta suy gẫm sáng nay là gì? Làm sao để quyền năng Đức Thánh Linh thực hiện trong chức vụ và đời sống của Chúa Thế Giêsu có thể qua chúng ta mà truyền tin lành nước Chúa hiệu quả?
And this morning we read over Luke chapter 4 verses 14 to 21. So we're going to meditate on two questions. The first is, how can the power of the Holy Spirit in Jesus' life be upon us to help proclaim the good news effectively?
Mà trước hết chúng ta phải xem coi Đức Thánh Linh đã làm việc, đã thực hiện những điều Ngài làm qua Chúa Giêsu như thế nào.
But first we will look at how the Holy Spirit was working in the life of Jesus Christ.
Ở trong Luca đoạn 4 câu 14 chúng ta thấy có những câu như thế này: Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê, và thêm nữa câu thứ 18b: Thần của Chúa ngự trên ta. Luca ông xác định rõ ràng là Chúa Giêsu thi hành chức vụ của Ngài trong quyền năng của Đức Thánh Linh, và đây là điều Luca muốn mọi người đọc, nghe và muốn chúng ta buổi sáng hôm nay nhận biết điều đó.
In Luke chapter 4 verse 14, we see that Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. And then in verse 18 it says, "The Spirit of the Lord is upon me." Luke made it very clear to us that Jesus operated under the power of the Holy Spirit, and he wants us and all his readers to be sure to notice this point.
Từ cái chỗ chúng ta so sánh Đức Thánh Linh đến trong đời sống và chức vụ của Chúa, của Thế Giêsu đó, qua nhiều cách như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng có một cái sự khác biệt với Đức Thánh Linh hiện diện trong Cựu Ước.
You know, from the essential role played in the life and the ministry of Jesus Christ, we see in so many different ways. And we are also, we're going to see that we can find the Holy Spirit present in the Old Testament is also a little different.
Đức Thánh Linh trong Cựu Ước chỉ được ban tạm thời và cho những người đặc biệt, những sứ giả được chọn trong những sứ mạng đặc biệt và để họ thực hiện cái sứ mạng của cái ý muốn của Thiên Thượng.
In the Old Testament, the Holy Spirit was given a little bit differently. He was given selectively and temporarily to indwell in certain individuals for special ministries to carry out God's will.
Nhưng mà sáng hôm nay tôi nước mở cho chúng ta có một cái sự khác biệt lớn lao và vô hạn.
But in the New Testament, what we read today, we are going to see a different and a great infinite difference when we're given the Holy Spirit.
Chúa Giêsu nhập thể bởi Đức Thánh Linh, Ngài bát tem bởi Đức Thánh Linh, Ngài được đem vào đồng vắng, được trở về Galilee, thứ hai thi hành sứ mạng của Ngài trong Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể thấy là Đức Thánh Linh đã tham dự trong mọi lĩnh vực và đời sống của Chúa, của Thế Giêsu.
And what we see in the New Testament is that Jesus was conceived of the Holy Spirit, baptized by the Holy Spirit, led into the wilderness and returned to Galilee to fulfill the mission that he was given with the power of the Holy Spirit. So we can see the Holy Spirit has been involved in all parts of Jesus' life and ministry.
Và tất cả những điều đó được tóm tắt trong câu thứ 18 và câu thứ 19. Vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo, Ngài đã sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa.
All this is summed up in verses 18 and 19. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor.
Thật là ngạc nhiên vì cái sự sức dầu này đã được Esai mô tả ở trong đoạn 11 từ câu 1 đến câu 2, để Esai đã nói như thế này: Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần của khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.
This anointment on Jesus Christ was in the Old Testament when Isaiah 11 verses 1 and 2, it described that the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, and the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and fear of the Lord.
Có một cái điểm đặc biệt ở đây, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài trở nên giống như loài người, Ngài chịu sức dầu để thi hành sứ mạng trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Thì bây giờ chúng ta thử nghĩ quý ông bà anh chị em, mình có cần Đức Thánh Linh không?
Now you'll notice here is that our Lord Jesus, you know, who being in the very nature of God, being made in human likeness, was anointed to fulfill his mission in the power of the Holy Ghost. So do you think that for us, do we need the Holy Ghost?
Chúng ta cần Đức Thánh Linh, nhưng mà để quyền năng của Đức Thánh Linh qua chúng ta có thể truyền tin lành của nước Chúa có hiệu quả, thì đưa đến cái câu hỏi tiếp theo là như vậy Đức Thánh Linh đến trong đời sống chúng ta như thế nào?
So for the power of the Holy Spirit is upon us to proclaim the good news effectively, it leads us to the next question. How is the Holy Spirit in our life?
Trước á, là Đức Thánh Linh đến trong đời sống Chúa Thế Giêsu, và bây giờ là đến với chúng ta. Nhưng mà có cùng một sứ mạng, truyền tin lành cho kẻ nghèo, để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, và kẻ hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa.
With the Holy Spirit in our lives, we have the same mission: to proclaim the good news to the poor, to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor.
Cho nên vì vậy mà Chúa Giêsu đã phán thế này: Cha đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Giăng đoạn 20 câu 21. Mà Chúa sai mình đi, mà Chúa kèm với lời hứa này: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi bao lâu? Đời đời Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
Our same mission. Jesus said that as the Father has sent me, even so I send you. Written in John chapter 20. And he has also given us with the promise that I will ask the Father and he will give you another advocate to help you and be with you forever. He lives with you and will be in you.
Chúng ta thấy có một cái sự sáng tỏ ở đây là sứ mệnh của Chúa Giêsu cũng là sứ mệnh của Hội Thánh. Sứ điệp của Chúa Giêsu cũng là sứ điệp của Hội Thánh. Và quyền năng Thánh Linh trong Chúa Giêsu cũng được ban cho Hội Thánh. Tôi cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng và đặt cái điều này vào trong lòng của mỗi chúng ta.
And as we can clearly see, Jesus' mission is also the mission of the church. Jesus' message is also the message of the church. And the power of the Holy Spirit in Jesus' life is also the power that he gives to the church. So I pray that the Holy Spirit himself illuminate and apply it all to our lives and all to our hearts.
Với những người đương thời đó, thì ông Giăng Báp Tít, ông đã công bố như thế này: Đấng mà các ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu trên, ấy là Đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Giăng đoạn 1 câu 33.
John the Baptist said that the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit.
Nếu Chúa là Đấng làm báp têm cho các ngươi bằng Thánh Linh, thì vì vậy không có một cái con đường nào khác, chỉ có thể đến với Chúa Giêsu, xưng tội với Chúa Giêsu, ở trong Chúa Giêsu, khát khao Chúa Giêsu, thì Đức Thánh Linh mới đầy dẫy trong chúng ta.
And because of that, there is no other way. The only way is to, through Jesus, to confess to Jesus and to remain in Jesus, to thirst for Jesus, and then we will be filled with the Holy Spirit then.
Vì vậy sáng nay Chúa đem mỗi chúng ta đến đây. Chúa có một cái lời hứa mà một ngày muốn chúng ta nghe, và khi chúng ta đứng lên, chúng ta ra về, chúng ta có thể nói được rằng: Đây là sự ban cho, đây là của con, đây là điều con sẽ ôm lấy, và sẽ con sẽ ra về trong sự vui mừng.
And so this is what why God has brought us here this morning. God has a promise for us, and he wants us to listen to say that this gift I give is from above. This is mine. I will embrace and I will return home in joy.
Có lời hứa gì từ Đức Chúa Trời?
What is the promise from God?
Ở trong Công vụ đoạn 2 câu 17, Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt. Và Ê-sai 44 câu 3, Chúa đã nói trước như thế này: Vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy trên nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Và điều đó Chúa đã thực hiện.
In Acts 2:17 it says that in the last days God says, I will pour out my spirit on all people. And then also in Isaiah 44 it says that, for I will pour water upon him that is thirsty and floods upon dry ground. I will pour my spirit upon thy seed and my blessing upon thy offspring.
Mà vì vậy cho nên có phải chúng ta phải mà cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, linh hồn khô hạn này cần đầy dẫy Đức Thánh Linh biết là bao nhiêu?
And because of that, how bad does this dry soul of ours need the Holy Spirit to fill?
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
So what should we do next?
Trước hết, nay là thời kỳ của vui mừng.
First, this is the time of for joy.
Chúng ta biết là sau khi Chúa Giêsu đọc cái câu kinh thánh được chép trong Ê-sai đoạn 61, và tiên tri Ê-sai đã báo về đến cái sự đến của Đấng Mê-si-a là để Ngài rao truyền tin lành, để đồn ra năm lành của Chúa, thì Chúa Giêsu mới ra phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.
After quoting the passage from Isaiah 61 about the coming of the Messiah to proclaim the year of the Lord's favor, Jesus said that today this scripture is fulfilled in your hearing.
Chúa Giêsu đã đến để khai mạc một cái kỷ nguyên mới. Mà kỷ nguyên mới này đã được tiên tri Isaiah đã báo trước. Và kỷ nguyên này là kỷ nguyên của năm lành, kỷ nguyên của năm hân hỷ.
Our Lord Jesus Christ came and opened a new era foretold by the prophet Isaiah, the era of the Lord's favor, the year of joy.
The YSB Bible Commentary thì cho biết là cái năm hân hỷ đó được chép ở trong sách Lê Vi đoạn 25 câu 7. Và cái điều này là cứ mỗi 7 năm thì người Do Thái họ định một năm là năm Sa-bát, cứ mỗi 7 năm định một năm là năm Sa-bát để đất đai nghỉ ngơi.
In the Wiersbe Bible Commentary, it says that the year of the Lord's favor is the year of Jubilee, which is described in Leviticus chapter 25. Every 7 years, the Jews were to observe a sabbatical year and allow the land to rest.
Cứ 7 năm một lần thì nghỉ Sa-bát một năm. Nhưng mà cứ 7 lần Sa-bát như vậy có nghĩa là 49 năm. Thì tới năm thứ 50 thì là năm đó là năm gọi là mừng năm hân hỷ. Trong năm đó, tất cả mọi nợ đều tha bổng. Tất cả đất đai phải trả về chủ cũ và tất cả nô lệ được trả tự do, mọi người được bắt đầu mới.
You know, after 7 those sabbatical years, which would be 49 years, they would celebrate what's called the 50 year as the year of Jubilee. During that year, all debts were canceled, all land was returned to the original owners, the slaves were freed and everybody was given a fresh new beginning.
Bây giờ thử nghĩ như thế này xem. Tổng số nợ tiền nhà mortgage đó của Mỹ năm 2019 ở cái mức cao nhất là 9.6 ngàn tỷ. Nợ xe là 1.3 ngàn tỷ, nợ tiền học là 1.4 ngàn tỷ. Giờ thử nghĩ thì xem nếu tất cả số nợ này được tha bổng, có thật sung sướng không?
Think about it this way, in 2019, the national mortgage debt in America is at an all-time high of 9.6 trillion. Auto debt was at 1.3 trillion and then student loan debt was also a record $1.4 trillion. Now think of all those debts being canceled. Wouldn't we just be just so super happy about that?
Người Do Thái họ được kinh nghiệm hai cái lần tha bổng rất là đặc biệt. Lần đó được Chúa kéo ra khỏi nhà nô lệ, cái lần đầu đó là họ được Chúa kéo họ ra khỏi nhà Ai Cập. Mà kéo ra rất là đặc biệt, có cột lửa, có cột khói và núi Sinai rung động bởi tiếng Chúa. Nhưng mà lần thứ nhì, Chúa kéo họ ra nhà nô lệ khỏi Babylon không có gì. Ngược lại, họ phải vật lộn giữa một cái môi trường đầy thù nghịch.
There are two times that God delivered the people of Israel out of slavery and debt. The first time, he redeemed them from Egypt with a pillar of cloud and fire and on Mount Sinai with a thundering voice of God. The second time, God redeemed them out of Babylon with nothing but besides struggling to stay alive in that hostile environment for them.
Giờ được tha bổng từ Babylon họ trở về. Sau những cái ngày xây dựng lại, thì trong một cái kỳ lễ thổi kèn cũng là ngày Sa-bát, họ đem lời Chúa ra đọc và những cái câu chuyện về tình yêu vô hạn của Chúa và họ nghĩ đến cái gì? Sự nổi loạn đáng trừng phạt của họ đã khiến họ quỳ xuống và họ đã khóc lóc đắng cay.
So when they returned from Babylon, upon completion of the city walls and during the celebration of the Feast of Trumpets, Ezra brought out the word of God in order to read in front of the people. And the story of God's infinite love and their own the people's own pitiful rebellion brought them to their knees and then they cried out to God.
Nhưng mà Nehemiah nói là không, chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Là vì Chúa đã giải quyết những vấn đề tội lỗi của họ rồi, cho nên hãy vui mừng trong sự tha thứ. Ngày nay không phải là ngày của sự khóc, nhưng ngày nay là ngày vui mừng.
When Nehemiah saw the people crying out, he said, "Do not grieve, because the joy of Yahweh is your strength. The Lord had dealt with their sins so that they should have been rejoicing in his forgiveness instead of crying." So he said that this is the day not to cry but to have joy and happiness.
Quý ông bà có thấy là như Chúa đang nói trong cái thời điểm mình không? Mình cũng đang vật lộn như vậy đó. Nhưng mà chúng ta nhìn về sự cứu chuộc của Chúa có thấy Giê-xu, thập tự giá, về nhìn về sự thập giá, tại vì trong thập tự giá Chúa đã giải cứu chúng ta ra khỏi nô lệ của sự chết và của Satan và đem chúng ta đến cái sự tha bổng và tự do.
Dear brothers and sisters, have you seen the word of God speaking to us today? See, for us, we too now, we live in a time of struggle. Looking back at the redemption that Christ completed upon the cross, he saved us from slavery to death and to Satan, and he brought us into glorious freedom.
Như vậy là hôm nay là thuộc về kỷ nguyên của năm lành. Năm nay, hôm nay là năm hân hỷ, năm cứu chuộc, ngày của vui mừng, ngày của mừng lễ, của ca hát, của tôn thờ và của tiệc thánh để nhắc nhở ân sủng của Chúa.
Therefore today is the era of the year of the Lord's favor. It's the year of joy, the year of redemption. This is a time for celebration and a time of worship. And to feast upon the Lord's Supper reminds us of the Lord's grace in our lives.
Kỷ nguyên này là kỷ nguyên của vui mừng, mà cũng là kỷ nguyên để truyền tin lành và để đồn ra năm lành của Chúa.
This is the time of joy, but this is also the time of proclaiming the good news, to proclaim the year of the Lord's favor.
Đảng Cộng hòa của Mỹ, không biết sao đó, họ nhầm lẫn. Họ mời một tù nhân ở Ohio đến dự một bữa tiệc gây quỹ. Một phần ăn là trị giá $2,500. Mời tù nhân đó đến tại Washington với Tổng thống George W. Bush.
Now, we don't know how this happened, but the Republican Party mistakenly invited an Ohio prisoner to a $2,500 plate fundraising dinner in Washington with President George W. Bush.
Chúng ta biết là thư mời được Phó Tổng thống là ông Cheney hồi đó. Ông gửi đến cái người đó tên là Robert Kirkpatrick. Lúc đó anh này đang ở trong nhà tù ở Belmont, ở phía đông của bang Ohio. Lúc đó đó anh này đã 35 tuổi, bị kết án 3 năm vì mua bán ma túy và trốn tù.
The invitation and a letter from Vice President Dick Cheney was sent to Robert Kirkpatrick at the Belmont Correctional Institution in Ohio. Kirkpatrick was 35 at the time, was sentenced for nearly 3 years for drug possession and escape.
Trả lời cho cái lời mời này thì anh này mới nói, tôi sẽ báo cho ông ấy biết rằng tôi rất vui sướng được tham dự. Rồi anh ta mới nói tiếp, nhưng mà ông ấy phải đưa một cái dây nào đó để kéo tôi ra khỏi đó chứ, để đến bữa tiệc chứ.
In an interview with USA Today, Kirkpatrick said that I'm going to tell him that I'd be happy to attend this fundraiser, but he's going to have to pull some heavy strings to get me there.
Thật sung sướng làm sao khi chúng ta được dự tiệc cưới ở trên con cửa trên trời và mọi người cũng được sung sướng ở đó, nhưng mà cũng phải cần phải đưa cái dây cứu rỗi ra để kéo một người vài người nào người đó đến dự tiệc cưới đó chứ.
Yes, how happy would it be for us to attend the wedding of the Lamb up in heaven, but we have to have someone pull the strings to get us there.
Làm sao chúng ta có thể giống như là cái câu chuyện ban đầu, người đó vào đi ra, thì làm sao chúng ta có thể khiến nơi đây thành nơi cho những người cần được chữa lành, đổi mới và có hy vọng.
And how can we make this church where we're at a proper hospital for those who need healing, who needs transformation, and who need hope.
Mục sư Warren Wiersbe thì ông nói như thế này: chúng ta không thể thay đổi thế giới này bằng sự chỉ trích, và chúng ta cũng không có thể thỏa hiệp với nó được. Nhưng bởi sự nung đốt từ bên trong mà chỉ có thể có từ sự châm lửa của Đức Thánh Linh.
Pastor Warren Wiersbe said that we are not going to move this world by criticism of it or nor conformity to it, but by the combustion within it of lives ignited by the Spirit of God.
Vì vậy cho nên phải cần Đức Thánh Linh. Ephesians 5 câu 18 cho chúng ta biết rằng đừng say rượu, vì rượu cho lui xuôi cho luống tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là mạng lệnh.
And that's why we need the Holy Spirit. In Ephesians 5:18, it says, "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit." This is God's command to us.
Chúa Giêsu để lại cho chúng ta lời của Ngài. Ngài để chúng ta sứ điệp cứu rỗi, một vụ chữa lành, một vụ thánh hóa, một vụ của hy vọng, một vụ an ủi và vui mừng. Nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ giảng dạy, nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ rao truyền, chúng ta sẽ suy gẫm và chúng ta sẽ chia sẻ lời của Ngài.
God has left us His word. He's left us the ministry of salvation, a ministry of healing, a ministry of sanctification, a ministry of hope, a ministry of consolation, of joy and gladness. And by His grace, we will preach it, we will proclaim it, we will meditate on it, we will share that ministry to all the world.
Mới đây, có một cái câu chuyện ngắn được đăng. Cái câu chuyện nó có cái đề tựa như thế này. Quỷ sứ đã đến dự thánh lễ cuối tuần này. Tôi chỉ xin phép được tóm tắt một chút xíu thôi.
Now recently there's a story in the newspaper that says that the devil came to mass this weekend. I want to just give it a short summary.
Khi nó bước vào trong một cái nhà thờ thì nó thấy rằng rất là vui, tại vì thấy cứ cách hàng ghế thì đóng lại theo điều kiện của chính phủ, rồi người tham dự thì quá ít, khẩu trang thì trên mặt, mọi người đều sống trong sự sợ hãi. Tiệc thánh thì đóng lại nhiều tháng. Con quỷ nó vừa đi vô, nó vừa nhảy múa, nó vui mừng.
And the devil was very happy when he came to church because he noticed wooden bowls blocking every other pew to comply with social distance restrictions. There weren't many people. The masks on the faces of the people were full of fear. The Lord's Supper had been closed for several months for safety. So therefore, the devil danced in the aisles.
Bạn đang tìm kiếm ai đó? Thì có một người phụ trách đến hỏi. Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng tôi có một số việc phải làm. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng công việc của mình đã hoàn tất rồi. Nói xong thì nó đi ra khấp khởi vui mừng.
Yes. A priest came up and said that we were searching for someone, and the devil said, "Yes, but I thought I had some work to do, but now I see that my work is done." Therefore the devil departed.
Đây chỉ là câu chuyện giả tưởng thôi. Chúng ta biết điều đó. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta phải nhận thấy cái điều ở đây này. Cách ly thì người lớn á, thì lang thang trên computer, còn trẻ em thì sao? Vào game. Rồi gì nữa? Chúng ta đang ở trong chiến trận, mà cái chiến trận này rất mạnh, mà chúng ta chỉ có một vũ khí thôi, mà vũ khí của chúng ta còn mạnh hơn nữa. Vũ khí của chúng ta là gì? Là sự cầu nguyện.
This is a fake story, yes, but it has a deeper meaning, because again, we are all in a spiritual battle this time with the devil, you know. But we have a much stronger spiritual power, which is prayer.
2 ngày trước, tôi rất là vui. Thầy Bình nói với tôi rằng, mục sư ơi, em nghĩ là phải đến lúc phải cầu nguyện. Mình muốn bắt đầu cho sự phục hưng và cho sự truyền giáo thì phải cầu nguyện. Và vì vậy cho nên đề nghị rằng chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa, chúng ta bắt đầu mỗi thứ năm, 1 tiếng đồng hồ, chỉ lên đưa vấn đề cầu nguyện, mời mọi người tham gia.
Yeah, I'm very happy that Tabin suggested that we need to gather together and pray every Thursday night as we prepare for the Great Commission. So therefore, I invite everyone to join us.
Cái câu chuyện mà chúng ta đọc học buổi sáng hôm nay đó, nó bắt đầu từ cái chỗ mà Chúa Giêsu đã đến, Chúa Giêsu xuống sông Giô-đanh, Chúa lên, xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ bước xuống sông Giô-đanh với Chúa, dìm mình vào sự chết. Chúng ta bước lên với Chúa trong sự sống phục sinh và bước tới với Ngài ở trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh mà phục vụ Ngài.
In today's scripture passage and what we learned today, let us follow in our master's steps by stepping down into the Jordan to be baptized, and then to enter into death, and then to rise with him in the resurrected life, and then to go forth with him in the fullness of the power of the Holy Spirit.
Chúng ta sẽ theo chân Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ nhận những điều mà Ngài ngày đó nói. Chúa nói sao? Chúa phán là thần Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng rao truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa.
Now, following our Lord Jesus and receiving the things that he had promised to us, is that the Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free and to proclaim the year of the Lord's favor.
Vì là năm vui mừng, là kỷ nguyên của vui mừng. Vì vậy chúng ta sẽ đi trong sự vui mừng, chúng ta sẽ đi trong sự rao truyền tin lành, chúng ta sẽ trang bị lời Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện, và chúng ta sẽ ra đi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
And so in this year of joy, may we go with joy to spread the gospel, equipped with his word, with prayer and with the power of the Holy Spirit in our lives.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta trong qua lời của Ngài.
May God bless us in this time.
Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúng con đã nói, chúng con đã dạy, chúng con đã làm tất cả những điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng con đi. Xin Chúa thương xót cho chúng con, lòng của chúng con có thể chạm đến những người chung quanh trên đây, họ chưa biết Chúa. Mà xin điều này Chúa đặt vào trong lòng của chúng con. Xin Chúa cho chúng con không thể an nghỉ được khi mà chưa có nghĩ đến đồng bào của chúng con ở chung quanh này chưa biết Chúa. Mà xin Đức Thánh Linh Chúa Ngài ban ơn cho chúng con đi trong năng quyền của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.